Tác phẩm Trái tim mặt trời. Tác giả Thích Nhất Hạnh. Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện. Lời mở đầu của tác giả. Người tập thiền xưa nay vẫn biết nhìn bằng con mắt của mình và sử dụng ngôn ngữ của thế kỷ mình. Sở dĩ như vậy vì tuệ giác là một dòng sống linh động, chứ không phải là một cổ vật được cất giữ ở viện bảo tàng. Bằng sự sống của chính mình, người thiền giả khơi nối được dòng tuệ giác và làm cho nó tuôn chảy về những thế hệ tương lai. Công trình nối đuốc là công trình của tất cả chúng ta, tất cả những ai biết khai phá để mà đi tới. Cái thấy của chúng ta và ngôn ngữ của chúng ta không thể tách rời ra khỏi thời đại trong đó chúng ta sống. Đã từ lâu, Đông Phương theo gót Tây Phương trên con đường văn minh kỹ thuật, đến nỗi bỏ lửng công trình khơi mở và tiếp nối những truyền thống đạo học của mình. Trên thế giới, kỹ thuật vẫn còn là sức mạnh của kinh tế và chính trị, nhưng khoa học ở tuyến đầu khám phá của nó đã bắt đầu hé thấy những gì mà đạo học Đông Phương đã từng thực nghiệm từ lâu. Nếu qua cuộc khủng hoảng lớn lao này mà nhân loại còn sống sót được, thì hố chia cách giữa khoa học và đạo học sẽ được lấp bằng, và Đông Tây sẽ cùng đi chung trên một con đường khám phá mới. Đó là con đường khám phá chân tâm. Đã có sẵn hạt giống của nền văn hóa này, chúng ta hãy nhìn xa mà đóng góp ngay từ bây giờ bằng đời sống chánh niệm hiện thực của chúng ta cho con đường đi lên đó. Cuốn sách nhỏ này không phải đã được viết ra để phô bày kiến thức của tác giả, vì kiến thức ấy không có gì đáng để được phô bày. Nó mong ước được là một người bạn hơn là một cuốn sách. Nó muốn được là người bạn để nhắc nhở và khích lệ độc giả trên bước đường thiền quán. Trong xe buýt hoặc dưới metro, bạn có thể mang nó theo như mang một con chó con, hoặc như một cây gậy trúc, hoặc một cái nón hay một chiếc khăn choàng. Nó có thể cho bạn một niềm vui nhỏ bất cứ lúc nào. Bạn có thể đọc 5-7 dòng rồi gấp nó lại, bỏ nó vào túi, để khi nào có hứng thì đem ra đọc thêm vài dòng khác. Gặp vài đoạn hơi khó, bạn cứ lướt qua để đọc đoạn kế tiếp. Chừng nào thật rỗi rảnh, bạn hãy trở lại những đoạn ấy. Bạn sẽ thấy những đoạn ấy không có gì là khó. Chương 5, tức là chương cuối, rất dễ đọc và rất quan trọng. Bạn có thể đọc bất cứ lúc nào. Bạn hãy soi sáng những đoạn trong cuốn sách bằng kinh nghiệm sống của bạn. Đừng bị văn tự khuynh loát, chế ngự được văn tự mới là bậc trượng phu. Viết ở rừng Ot, đầu mùa thu năm Tân Dậu. Chương 1, nắng trên lá xanh. Ly nước táo của bé Thủy. Hôm nay có 3 em bé, 2 gái và 1 trai từ dưới làng lên chơi với Thanh Thủy. 4 đứa chạy chơi trên khu đồi phía sau nhà khoảng 1 giờ đồng hồ thì tìm vào để kiếm nước uống. Tôi đi tìm chai nước táo cuối cùng còn lại và đem rót cho mỗi đứa một ly đầy. Ly chót là của Thanh Thủy. Ly này lợn cợn xác táo, không trong như 3 ly trước. Thanh Thủy phụng phịu chê không uống. 4 đứa lại chạy lên đồi chơi. Chừng nửa giờ sau, đang ngồi tĩnh tọa ở phòng bên, tôi nghe tiếng Thủy gọi. Cô bé muốn dặn nước lạnh trong vòi nước để uống, nhưng nhón gót mà cũng không giới tới. Tôi chỉ lên bàn bảo, này, cháu uống ly nước táo đi. Thủy ngoảnh lại nhìn, ly nước táo bây giờ trong vắt, không còn một tí lợn cợn nào nữa, trông thật ngon lành. Nó tới gần và đưa hai tay nâng ly nước táo lên uống. Uống được chừng 1/3 ly, Thủy đặt ly xuống và ngước mắt nhìn tôi. Có phải đây là một ly nước táo mới không, thưa ông? Tôi trả lời, à không, ly nước táo hồi nãy đó. Nó ngồi yên một lúc lâu cho nên trở thành trong vắt và ngon lành như vậy đó cháu à. Thủy nhìn lại ly nước táo. Ôi, ngon quá ông ơi, có phải ly nước táo bắt chước ông ngồi thiền không hả ông? Tôi bật cười vỗ nhẹ lên đầu nó. Có lẽ nói rằng tôi đã bắt chước ly nước táo mà ngồi thiền thì đúng hơn. Tối nào đến giờ bé Thủy đi ngủ thì tôi cũng ngồi thiền. Tôi cho nó ngủ ngay trong thiền phòng gần chỗ tôi ngồi. Hai ông cháu giao hẹn với nhau là trong khi tôi ngồi thì Thủy nằm mà không lên tiếng hỏi chuyện. Thường thường thì chỉ chừng 5-10 phút sau là Thủy đã ngủ. Trong khung cảnh thanh tịnh đó, giấc ngủ đến với Thủy một cách dễ dàng. Mãn giờ thiền tọa, tôi chỉ cần đi lấy một cái mền đắp lên cho nó. Thanh Thủy là một em bé thuộc giới thuyền nhân, boat people, chưa đầy 4 tuổi rưỡi. Nó cùng với bố nó vượt biển sang tới Mã Lai hồi tháng 4 năm ngoái. Mẹ nó bị kẹt lại bên nhà. Qua tới Pháp, bố nó đem gửi nó lại Phương Dân Am vài tháng để rảnh rang lên Paris lo giấy tờ và kiếm việc làm. Tôi dạy cho Thủy dần quốc ngữ và những bài ca dao xưa. Con bé rất thông minh. Chỉ trong vòng 15 ngày, nó đã đánh dần và đọc từ từ cuốn Vương quốc của những người khùng, truyện ngụ ngôn của Leon Tolstoy do tôi dịch. Tối nào Thanh Thủy cũng thấy tôi ngồi. Tôi bảo nó là tôi ngồi thiền, và tôi không hề nói cho nó biết ngồi thiền là gì và ngồi như thế để làm gì. Mỗi tối khi thấy tôi rửa mặt, mặc áo tràng và đi thắp một cây nhang cho thơm thiền phòng là nó biết tôi sắp đi ngồi thiền. Nó cũng biết là đã đến giờ nó phải đi đánh răng, thay áo và leo lên chỗ nằm mà không nói chuyện. Không lần nào nó đợi tôi nhắc. Chắc rằng trong cái đầu tí hon của nó, bé Thanh Thủy nghĩ rằng ly nước táo ngồi yên một hồi lâu là để cho lắng trong trở lại, và ông của nó ngồi yên một hồi lâu chắc cũng là để cho lắng trong, cho khỏe khoắn như ly nước táo. Có phải ly nước táo bắt chước ông ngồi thiền không hả ông? Tôi nghĩ bé Thủy chưa đầy 4 tuổi rưỡi mà đã hiểu thế nào là ngồi thiền mà không cần ai giải thích gì cho nó. Ly nước táo ngồi lâu thì lắng trong. Theo cùng một định luật, ngồi lâu thì ta cũng lắng trong. Lắng trong thì ta sẽ an hòa, khỏe khoắn và tươi mát hơn. Ta tự cảm thấy tươi mát và người chung quanh ta cũng thấy ta tươi mát. Một em bé ưa tới ngồi gần ta không hẳn là vì ta hay cho nó kẹo hoặc kể chuyện đời xưa cho nó nghe. Có khi nó ưa tới ngồi gần ta chỉ vì ta tươi mát, có thế thôi. Tối nay Phương Dân Am có một ông khách. Tôi rót nước táo còn lại ở trong chai cho đầy một ly và đặt ly nước táo ở trên chiếc bàn giữa thiền phòng. Bé Thanh Thủy ngủ rồi, tôi mời ông bạn cùng ngồi yên, thật yên như ly nước táo. Dòng sông tâm tưởng. Chúng tôi mới ngồi được chừng 40 phút, tôi thấy ông bạn đang mỉm cười nhìn ly nước táo. Ly nước táo đã lắng trong rồi. Bạn đã lắng trong chưa? Dù chưa được như ly nước táo, nhưng bạn cũng đã thấy thân tâm bạn lắng trong được một phần nào rồi chứ? Nụ cười chưa tắt trên môi bạn. Hình như bạn ngỡ rằng bạn sẽ không thể nào đạt đến sự lắng trong của ly nước táo, dù bạn cố gắng ngồi thêm một vài giờ đồng hồ nữa. Ly nước táo có một chân ly rất bằng, rất vững. Còn bạn, bạn chưa có một thế giới ngồi thật vững chãi. Trong khi những cái xác táo nhỏ tuyệt đối vâng theo luật tự nhiên mà từ từ để mình rơi nhẹ xuống đáy ly, thì tư tưởng của bạn như một đàn ông bay loạn xạ lên, không vâng theo một mệnh lệnh nào để lắng xuống. Đó, chính hai điều đó đã gây cho bạn cảm tưởng là bạn sẽ làm được như ly nước táo. Bạn nói rằng con người là một sinh vật, có tư tưởng và cảm giác, không giống như một ly nước táo. Tôi đồng ý với bạn. Nhưng tôi biết rằng mình cũng có thể làm như ly nước táo, và hơn thế nữa có thể làm hay hơn ly nước táo. Bạn có thể đạt tới tình trạng lắng trong không những trong tư thế ngồi, mà còn trong những tư thế đi, đứng và làm việc nữa. Bạn có thể không tin, bởi vì trong 45 phút vừa qua bạn thấy bạn đã cố gắng khá nhiều mà không đạt tới sự an tĩnh mong đợi. Bé Thanh Thủy đang ngủ an lành, hơi thở của bé rất nhẹ. Chúng ta thắp thêm một ngọn bạch lạc nữa cho sáng đi, rồi hãy tiếp tục câu chuyện. Bé Thanh Thủy ngủ an lành như thế mà không hề cố gắng. Bạn có nhớ là mỗi khi không ngủ được mà ta cố gắng ngủ thì ta lại càng không ngủ được, có phải không? Bạn đã cố gắng để được yên tĩnh, và vì vậy bạn cảm thấy có một sự chống cự bên trong. Nhiều người ban đầu tập ngồi thiền cũng thấy sự chống cự đó. Càng muốn yên thì càng nhiều tạp niệm. Họ cho đó là bị ma phá, hoặc bị cái nghiệp nặng tích lũy từ ngàn kiếp của họ phá. Không phải vậy. Cái sức chống cự ấy sẽ chỉ có là do sự cố gắng của ta, và sự cố gắng ấy đã trở nên một sức đàn áp. Tư tưởng và cảm giác ta xuôi đi như một dòng sông. Ta chặn dòng sông là ta tạo nên sức chống cự của nước. Tốt hơn hết là ta nên đi theo dòng sông. Ta lại có thể hướng dòng sông đi theo những ngõ ngách mà ta mong muốn, nhưng nhất định là ta không nên chặn đường của nó. Dòng sông thì phải chảy. Được rồi nhé, chúng ta đi theo dòng sông. Bất cứ một con nước nào sáp nhập vào dòng sông là ta phải biết. Tất cả những tư tưởng và cảm giác nào có mặt trong ta là ta biết. Ta ý thức được sự phát sinh, tồn tại và hoại diệt của từng tư tưởng, từng cảm giác và từng cảm xúc. Bạn thấy không, sức chống cự đã biến mất. Dòng sông tâm tư bây giờ vẫn trôi chảy như trước, nhưng không phải trong bóng tối mà dưới ánh sáng mặt trời ý thức. Giữ cho mặt trời ý thức ấy sáng tỏ để soi rõ từng con nước, từng bờ cỏ, từng khúc quanh của dòng sông. Ấy là thực hiện thiền quán, tức là ngồi thiền. Thiền trước hết là theo dõi và quan sát. Bây giờ đây ta có cảm tưởng là ta đã làm chủ được tình hình, dù dòng sông còn đó và tiếp tục trôi chảy. Ta cảm thấy an tĩnh, nhưng đây không phải là cái an tĩnh của ly nước táo. Sự an tĩnh của tâm tư không phải là sự chết cứng hay quá đá của mọi tư tưởng và cảm giác, cũng không phải là sự hoại diệt của tư tưởng và cảm giác. Nói một cách khác hơn, sự an tĩnh của tâm tư không phải là sự vắng mặt của tâm tư. Cố nhiên tâm không phải chỉ gồm có tư tưởng và cảm giác. Những hiện tượng như giận, ghét, hổ thẹn, tin tưởng, nghi ngờ, ao ước, chán bỏ, buồn rầu, thắc mắc, nôn nao, vân vân đều là tâm. Những cái mà ta gọi là hoài vọng, ẩn ức, linh tính, bản năng, vô thức và tiềm thức cũng đều là tâm. Duy thức học trong Phật học nói đến tám vua tâm, tức là tâm vương, và 51 tùy tùng của tâm, tức là tâm sở. Nếu có chút thì giờ bạn nên xem qua cho biết. Mọi hiện tượng tâm lý đều được bao hàm trong các tâm dương tâm sở ấy. Nắng và lá cây xanh. Người tập thiền thường nghĩ rằng phải làm bạc im lặng hết mọi tư tưởng và cảm giác, mà người ta gọi là vọng tâm, để tạo điều kiện thuận lợi cho định tuệ, tức là chân tâm xuất hiện. Nghĩ như vậy cho nên mới tìm áp dụng những thủ thuật như các phép chỉ quán và sổ tức quán để ngăn chặn tạp niệm và vọng tưởng. Chỉ quán và sổ tức quán là những phép tu rất hay, nhưng không nên đem dùng với mục đích là đàn áp tạp niệm và vọng tưởng. Như ta đã biết, hễ có đàn áp là có sự phản kháng. Vọng tâm và chân tâm là một. Bỏ vọng tâm thì mất chân tâm. Đàn áp vọng tâm cũng là đàn áp chân tâm. Tâm của ta không thể đàn áp. Tâm của ta chính là ta. Ta phải đối xử với ta một cách kính trọng, hòa nhã và tuyệt đối bất bạo động. Ta nào đã biết mặt mũi của tâm ta ra sao mà bảo nó là chân hay vọng, mà đàn áp với không đàn áp? Điều duy nhất mà ta có thể làm là đốt lên một mặt trời ý thức để soi rõ tâm, để nhìn mặt tâm. Tâm không phải chỉ là những hiện tượng tâm lý như nhận thức, cảm xúc và tư tưởng mà ta thấy xuất hiện trong ta. Những nhận thức, cảm xúc và tư tưởng ấy chỉ là một phần của tâm, như hoa lá là một phần của cây, như sóng nước là một phần của dòng sông. Hoa lá chỉ là biểu hiện tất nhiên của cây, cũng như sóng nước chỉ là biểu hiện tất nhiên của những con nước cuồn cuộn trong lòng sông. Đàn áp chúng không có lợi ích gì cả, mà đàn áp cũng không được. Hãy chỉ quan sát chúng. Chính nhờ có chúng mà ta sẽ thấy được và tìm về gốc nguồn của chúng, nghĩa là của ta. Mặt trời quán niệm cũng được ta lấy từ trong lòng của tâm ra để chiếu sáng lại tâm. Nó soi tỏ không những mọi tư tưởng và cảm giác có mặt, mà còn tự soi tỏ lấy mình nữa. Tôi trở lại câu chuyện về sự an tĩnh của ly nước táo. Dòng sông tâm tưởng của ta còn trôi chảy đó, nhưng vì mặt trời ý thức đã lên và đang chiếu dọi xuống, cho nên nó trôi hiền hòa. Và do đó ta có sự an tĩnh. Sự liên hệ giữa dòng sông tâm lý và mặt trời tâm lý không giống sự liên hệ giữa dòng sông vật lý với mặt trời vật lý. Dù đang nửa đêm hay giữa trưa đứng bóng, sông Đồng Nai vẫn là sông Đồng Nai, trôi chảy như nhau. Nhưng khi mặt trời ý thức lên, dòng sông tâm tưởng thay đổi một cách lạ kỳ, bởi vì nó cùng một bản chất tâm như là mặt trời ý thức. Bạn thử nghĩ đến liên hệ giữa màu lá cây với ánh sáng mặt trời, hai thứ cùng một bản chất. Bây giờ là nửa đêm, ánh sáng sao trăng chỉ cho phép ta thấy được hình dạng của những bụi cây và khóm lá ngoài sân. Nhưng nếu mặt trời mọc lên chiếu rạng, thì tự khắc ta thấy màu sắc trên lá cây biến đổi hẳn. Cái màu lá xanh mơn mởn của tháng tư ấy sở dĩ có ra cũng là nhờ dừng mặt trời kia. Có một hôm ngồi trong rừng, tôi viết nhại theo tâm kinh Bát Nhã. Nắng là lá cây xanh, lá cây xanh là nắng, nắng chẳng khác lá xanh, lá xanh chẳng khác nắng. Bao nhiêu màu sắc kia cũng đều như vậy cả. Bát Nhã. dấu chân trên cát. Có mặt trời ý thức thắp lên thì đã có sự thay đổi lớn rồi. Ngồi thiền là để thắp mặt trời cho dễ, để nhìn cho rõ. Ta thấy như khi ta quán niệm, ta có đến hai tâm, một dòng sông tư tưởng và cảm giác trôi chảy, và một mặt trời quán niệm soi sáng. Tâm nào là của ta? Tâm nào chân? Tâm nào vọng? Tâm nào chính? Tâm nào ta? Hãy thông thả thưa bạn, hãy buông lưỡi kiếm khái niệm xuống, đừng vội chém tâm bạn làm hai. Cả hai đều là tâm, không bên nào chân, không bên nào vọng. Nếu vọng là vọng hết, nếu chân là chân hết. Ta đã biết rằng ánh sáng với màu sắc không phải là hai, thì dòng sông tâm và mặt trời tâm cũng vậy, không phải là hai. Bạn ngồi lại với tôi đi, miệng giữ nụ cười hàm tiếu, thắp mặt trời của bạn lên, và nếu cần thì nhắm mắt lại để nhìn tâm cho rõ. Mặt trời quán chiếu của bạn cũng chỉ là một con nước trong các con nước khác của dòng sông tâm, có phải không? Nó cũng chịu luật sinh diệt như mọi hiện tượng tâm lý khác. Muốn quan sát những đối tượng dưới kính hiển vi, nhà bác học phải chiếu ánh sáng vào các đối tượng quan sát. Muốn quán niệm tâm cũng vậy, bạn phải thắp mặt trời ý thức lên. Mặt trời ý thức ấy nhà Phật gọi là chánh niệm. Giờ rồi tôi có khuyên bạn buông thanh kiếm khái niệm xuống, đừng chém tâm ra làm hai. Thật ra dù bạn có muốn chém tâm bạn ra làm hai, bạn cũng không chém được. Bạn nghĩ bạn có thể tách rời ánh sáng mặt trời và màu xanh của lá cây không? Nếu không thì bạn cũng không có thể tách rời tâm năng quán và tâm sở quán được. Khi mặt trời quán chiếu có mặt, tự thân của các tư tưởng và cảm giác biến đổi hẳn. Cũng như màu xanh trên lá cây, chúng mang màu sắc quán chiếu của mặt trời chánh niệm. Chúng trở thành một với tâm năng quán, một mà vẫn là khác. Bạn đừng từ cái lưới hai mà nhảy vào cái lưới một cách vội vã. Chính cái mặt trời quán niệm ấy có mặt trong thời gian cũng là đối tượng của chính nó, cũng như cây đèn tự soi sáng mình. Tôi biết là tôi biết, tôi có ý thức là tôi đang có ý thức. Khi mà bạn khởi niệm, mặt trời quán niệm đã tắt mất trong tôi, thì đồng thời mặt trời ấy được thắp lại với một tốc độ mau hơn cả tốc độ của ánh sáng. Bóng tối thành ánh sáng. Bạn hãy quan sát những biến chuyển của tâm với ánh sáng quán niệm. Ngay hơi thở của bạn cũng là đã biến đổi rồi, và cũng đã trở thành không hai. Bất nhị, tôi không muốn dùng từ ngữ một đối với tâm năng quán. Các tư tưởng và cảm giác cũng vậy. Tự thân chúng và tác dụng của chúng dưới ánh sáng quán niệm tự nhiên biến đổi hẳn đi, liên đới với tâm năng quán, dù bạn không có chủ ý phê phán hay đàn áp chúng. Có khi nào bạn bực bội và nỗi bực bội có thể kéo dài đến 5-7 phút không? Bạn hãy thử ngồi yên, theo dõi hơi thở bạn, mỉm một nụ cười hàm tiếu và thắp ý thức lên trên nỗi bực bội của bạn. Đừng có phê phán và đàn áp nỗi bực bội đó, vì nó chính là bạn. Nỗi bực bội đó có nguyên nhân, nó phát sinh, trưởng thành rồi tìm phục hoặc tiêu diệt. Bạn hãy khoan đi tìm nguyên nhân nó và đừng chú ý làm tiêu tán nó. Hãy thắp đèn lên trên nó mà thôi. Bạn sẽ nhận thấy nó biến thể từ từ, liên hệ với tâm năng quán và hòa hợp với tâm năng quán. Bất cứ một hiện tượng tâm lý nào đặt dưới tâm năng quán đều biến chuyển và mang màu sắc của tâm năng quán. Cũng như nhà vật lý học nói, bất cứ vật thể cực vi nào khi bị quán sát cũng bị chi phối và mang màu sắc của tâm người quán sát. Trong suốt thời gian ngồi thiền, bạn nuôi cho mặt trời chánh niệm có mặt thường trực. Như mặt trời vật lý soi sáng mỗi lá cây ngọn cỏ, chánh niệm cũng soi tỏ mọi dòng suy tư và cảm giác. Soi tỏ để nhận diện, để biết sự phát sinh, tồn tại và hủy diệt của chúng, chứ không phải để phán xét, đánh giá, mời mọc hay xua đuổi. Điều cần nói ở đây là bạn đừng cho mặt trời chánh niệm là phe chánh đem tới để đàn áp phe tà là các tạp niệm. Đừng biến tâm bạn thành một bãi chiến trường, đừng tạo cảnh cốt nhục tương tàn, bởi vì tất cả những vui buồn giận ghét kia đều là bạn. Chánh niệm xuất hiện như một người anh, một người chị từ hòa để nâng đỡ và soi sáng. Chánh niệm là một sự có mặt từ hòa, sáng suốt, không kỳ thị, tuyệt đối bất bạo động. Nhận diện và phân biệt thì có, nhưng xếp loại chánh và tà để dàn thành thế trận thì không. Người ta thường nói đến sự xung đột giữa chánh và tà như là sự xung đột giữa ánh sáng và bóng tối. Hãy nhìn một cách khác, bóng tối không chạy đi đâu cả, bóng tối không tan biến đi đâu cả, bóng tối chỉ hòa hợp với ánh sáng, bóng tối trở thành ánh sáng. Vừa rồi tôi nhớ có mời ông khách nở một nụ cười hàm tiếu trên môi. Ngồi thiền không phải là đánh một trận giặc, ngồi thiền chỉ là quan sát. Nụ cười của bạn là để chứng tỏ điều đó. Nó cũng chứng tỏ thái độ từ hòa của bạn đối với chính bạn. Nó cũng chứng tỏ sự có mặt của một trời quán niệm trong bạn. Có nó tức là bạn có chủ quyền đối với tình hình. Nói một cách khác hơn, có nó thì bạn là bạn và bạn đạt tới một mức độ an lạc nào đó. Chính sự an lạc đó làm cho bạn tươi mát và làm cho một đứa bé muốn tới ngồi gần nơi bạn. Một bài thơ cho bạn cài nút áo. Nhưng không phải là khi ngồi xuống ta mới có an lạc. Như tôi đã nói, ta có thể làm hơn ly nước táo ở chỗ ta có thể làm cho tự thể ta lắng trong. Không những trong tư thế ngồi mà còn trong các tư thế đi, đứng, nằm và làm việc nữa. Ai cấm không cho bạn thắp mặt trời quán niệm lên khi bạn đang đi bách bộ hoặc khi bạn đang pha một bình trà, giặt một cái áo? Ngày tôi mới vào làm thiền sinh ở chùa Từ Hiếu, tôi được dạy thực tập quán niệm trong khi làm cỏ ngoài vườn sắn, quét lá quanh bờ hồ và rửa chén bát ở nhà bếp. Tôi quán niệm theo phương pháp của thiền sư đọc thể trong cuốn sách Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Sách này dạy ta phải ý thức về mọi động tác của cơ thể ta. Thức dậy thì biết thức dậy, cài nút áo thì biết cài nút áo, rửa tay thì biết rửa tay. Thiền sư lại còn làm những bài thơ nhỏ để ta thầm đọc khi ta rửa tay hoặc cài nút áo nữa, với mục đích giúp ta sống vững chãi trong chánh niệm. Đây là bài thơ để cho bạn cài áo. Chỉnh y thúc đới, đương nguyện chúng sanh, phục thắng thiện căn, bất linh tán thất. Giải này buộc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng rơi. Như vậy thì mặt trời quán niệm không những soi tâm mà còn soi thân nữa. Mọi tư thế và động tác của cơ thể cũng cần được đặt dưới sự soi sáng của ý thức. Hồi bé tôi thường nghe mẹ tôi dạy chị tôi, con gái làm cái gì cũng phải có ý có tứ. Hồi đó tôi mừng, tự nhủ rằng con trai thì không cần phải có ý tứ nhiều như con gái. Ai ngờ khi vào học thiền, tôi bị các thầy bắt có ý tứ nhiều hơn chị tôi hồi đó gấp bội phần. Không phải có ý tứ trong mọi động tác, mà còn phải có ý tứ trong mọi ý và mọi tứ nữa. Mẹ tôi cũng như các bà mẹ khác biết rằng ý tứ làm cho một cô gái đẹp thêm lên. Nhờ có ý tứ mà cô không còn hấp tấp, dục dạc và dũng dề. Cô trở nên khoan thai, dịu dàng và duyên dáng. Mẹ tôi như thế cũng đã dạy thiền mà bà không biết. Người tu thiền theo nguyên tắc trên là phải đẹp. Nhìn vào một thiền sinh, quan sát thiền sinh ấy khi chú thỉnh chuông, quét sân, đặt bàn, vân vân. Một thiền sư có thể đoán định thời gian hành đạo của thiền sinh. Ông thấy được chất thiền nhiều hay ít trong tác phong và nhân cách của chú. Cái chất thiền ấy là kết quả của sự thực tập quán niệm. Ông gọi đó là thiền dị. 3 giờ đồng hồ cho một ấm trà. Cái bí quyết của thiền là sống ý thức trong từng giây từng phút của sự sống, giữ cho mặt trời ý thức sáng tỏ, chiếu dọi trên tất cả những gì xảy đến về phương diện tâm lý cũng như về phương diện cơ thể và hoàn cảnh. Trong khi ta uống một bình trà thì tâm ta phải có mặt với ta trong sự uống trà. Uống trà là một trong những niềm vui mà ta có hàng ngày. Ta phải sống trọn niềm vui ấy. Bạn để ra bao nhiêu phút để uống trà? Tôi nghĩ tới những tiệm cà phê ở Đông Kinh hoặc ở Nữ Ước. Nơi đó người ta vào ngồi, gọi một tách trà, uống vội vã rồi trả tiền để rồi còn đi làm công chuyện. Dài 3 phút là cùng. Trong phòng trà thường có âm nhạc. Tai nghe âm nhạc ấy, mắt nhìn những người uống trà khác cũng vội vàng như mình. Trí óc nghĩ tới những chuyện phải làm sau tách trà. Một tách trà như vậy không xứng đáng là một tách trà. Bạn đã được pha trà hầu 2 vị thiền sư đối ẩm chưa? Hoặc bạn đã được dự một trà lễ chưa? Người ta đã ngồi với nhau từ 2 tới 3 tiếng đồng hồ để uống một ấm trà. Mà không phải là người ta dùng thì giờ đó để trò chuyện đâu. Chỉ để uống trà và ngồi bên nhau mà thôi đó. Chúng ta có thể đồng ý hay không đồng ý rằng những người này chỉ biết ham chơi, không biết lo đến nền độc lập chính trị và kinh tế của quốc gia. Nhưng chúng ta phải công nhận rằng họ là những người biết uống trà, biết thưởng thức niềm vui của sự uống trà bên một người bạn thân. Mỗi ngày mà để ra 3 giờ đồng hồ để uống trà, tôi thú thật là cũng như bạn, tôi thấy hơi nhiều. Còn nhiều chuyện khác nữa để làm, như là trồng rau, giặt áo, rửa bát, đóng sách, viết văn. Những chuyện đó có thể không dễ chịu bằng chuyện uống trà, ngồi thiền hoặc đi bách bộ trên đồi. Nhưng nếu ta biết làm trong quán niệm thì chúng không còn là khó chịu nữa. Hãy lấy ví dụ việc rửa bát mà nhiều người cho là một việc không dễ chịu, nhất là sau khi mới ăn xong và ăn hơi no. Thì giờ để tắm một Đức Phật sơ sinh. Tôi thấy cái việc rửa bát chỉ có thể là khó chịu khi ta không rửa bát hoặc chưa rửa bát thôi. Chứ khi đã đứng lên và xăng 2 ống tay áo rồi thì việc rửa bát trở nên dễ chịu. Tôi ưa rửa thong thả từng cái bát, lấy ý thức quán chiếu từng cái bát và từng cử động của tay. Tôi biết rằng nếu tôi hối hả rửa cho xong chồng chén bát để mà đi uống trà, thì như vậy thời gian rửa bát là thời gian khó chịu, không đáng cho ta sống. Và như thế là thật đáng tiếc. Đời sống là màu nhiệm trong từng giây từng phút. Biết vậy nên tôi thắp mặt trời ý thức của tôi lên chạm chén bát. Sự kiện tôi đang đứng đây và rửa chén bát là một sự kiện màu nhiệm. Câu này tôi đã viết một lần trong cuốn Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức. Mỗi cái bát tôi rửa cũng như mỗi câu thơ tôi làm, cũng như mỗi tiếng chuông tôi thỉnh. Một hôm trong khi rửa bát, tôi có cảm tưởng rằng cử chỉ của tôi khi rửa cái bát cũng trịnh trọng và thiêng liêng, như thể cử chỉ tôi tắm cho một Đức Phật sơ sinh. Đức Phật sơ sinh nghe tôi nói như thế chắc là mừng cho tôi, và không trách tôi đã dám so sánh Ngài với một cái bát. Mỗi tư tưởng, mỗi động tác đặt dưới ánh sáng quán niệm đều trở thành một nghi lễ. Mặt trời thiền quán thắp lên thì không còn ranh giới giữa sự thiêng liêng và sự trần tục nữa. Tôi rửa bát có chậm hơn người khác thật đấy, nhưng tôi được sống trọn vẹn trong thời gian rửa bát, và tôi rất bằng lòng về điểm đó. Rửa bát vừa là phương tiện vừa là cứu cánh, nghĩa là rửa bát để vừa có bát sạch, vừa sống trọn vẹn trong thời gian rửa bát. Nếu không có khả năng sống an lạc trong khi rửa bát mà cứ mong rửa bát cho mau xong để ngồi uống trà, thì đến khi uống trà ta cũng sẽ không có khả năng uống trà. Nâng tách trà lên, ta sẽ nghĩ đến những chuyện khác, và vì vậy hương vị trà và thời gian thoải mái của tách trà cũng sẽ biến mất. Ta sẽ luôn luôn bị hút vào trong vị lai mà chẳng còn khả năng sống trong hiện tại. Nuôi dưỡng chánh niệm trong những lúc làm việc. Công việc hàng ngày gọi là để sinh sống của ta, ta cũng có thể làm như ta rửa bát. Tại Phương Dân Am, tôi có nghề đóng sách. Tôi dùng một bàn chải đánh răng, một cái dũa, một cái bánh xe lăn và một viên gạch refraster khá nặng chừng 2 kg. Và tôi có thể đóng và vào bìa mỗi ngày hàng trăm cuốn sách. Nhưng trước khi đóng sách, tôi còn phải lượm sách, nghĩa là phải thâu những tờ sách rời gom lại theo thứ tự các trang để làm thành một tập. Những trang này tôi sắp trên một cái bàn thật dài, và hễ đi một vòng quanh bàn thì tôi lượm đủ số trang cho một cuốn sách. Tôi biết là tôi đang đi quanh và không có gì đợi tôi phía trước, cho nên tôi đi chậm thôi và lượm từng tờ sách thông thả trong quán niệm. Tôi vừa làm vừa thở những hơi thở nhẹ nhàng, hơi dài và có ý thức. Tôi có an lạc trong khi lượm sách, đóng sách và vào bìa sách. Nếu thi đóng sách với những người thợ khác hoặc với máy đóng sách thì tôi thua, bởi vì tôi đóng được ít sách hơn. Nhưng có một điều tôi biết chắc là tôi không chán ghét chuyện đóng sách. Mình tiêu xài nhiều thì mình phải làm việc cho nhiều và cho nhanh. Nếu mình sống đơn giản thì mình có thể làm ít và làm chậm trong quán niệm. Tôi biết có rất nhiều người trẻ tuổi ưa được làm việc ít thôi, mỗi ngày chừng 4 giờ, với một số lương nhỏ có thể sống đơn giản nhưng hạnh phúc. Biết đâu đây chẳng là con đường khai thông cho tình trạng bế tắc của xã hội ngày nay. Bỏ bớt sự sản xuất những quá phẩm không thiết yếu, san sẻ việc làm cho những người chưa có việc làm, sống đơn giản nhưng có hạnh phúc. Đã có những cá nhân và những cộng đồng chứng minh được khả năng sống đơn giản mà hạnh phúc rồi. Điều đó há không phải là một dấu hiệu đáng mừng hay sao? Bạn hỏi tôi, trong khi rửa bát, làm giường, đóng sách hoặc làm việc trong các xưởng, các hãng, làm thế nào để nuôi dưỡng chánh niệm? Tôi nghĩ là bạn phải tìm ra câu trả lời cho chính bạn. Bạn làm thế nào mà mặt trời chánh niệm sáng mãi trong bạn thì làm. Bạn có thể sáng tạo ra những phương thức thích hợp với bạn, hoặc giả bạn áp dụng thử một vài phương thức mà người khác đã làm. Ví dụ bạn làm những bài thơ cài nút áo theo lối của thiền sư độc thể. Bạn cười ư? Hoặc bạn theo dõi hơi thở của bạn. Bạn nuôi dưỡng chánh niệm bằng hơi thở ra và hơi thở vào. Thở đến đâu thì bạn biết đến đấy. Tư tưởng nào hoặc cảm thọ nào phát khởi, bạn cũng cho xuôi dòng theo hơi thở. Bạn nên thở thật nhẹ và hơi thở dài hơn lúc thường một tí, một ít thôi, đủ để chứng minh là bạn thực sự đang theo dõi hơi thở. Nụ cười đáng giá ngàn vàng. Theo hơi thở bạn nuôi dưỡng chánh niệm được lâu lắm, bạn thành công rồi phải không? Vậy thì bạn hãy mỉm một nụ cười hàm tiếu, để chứng tỏ bạn thành công, và giữ mãi nụ cười ấy trên môi đi, như một Đức Phật vậy. Nhìn thấy nụ cười, tôi biết ngay là bạn đang an trú trong chánh niệm. Cái nụ cười hàm tiếu ấy, nhiều nghệ sĩ đã từng ngày đêm đem hết công phu để thể hiện trên các tượng Phật. Bạn đã từng thấy nụ cười ấy trên nghệ thuật Gandhara hoặc trên nghệ thuật Đế Thiên Đế Thích chưa? Tôi chắc rằng trong khi thực hiện nụ cười đó trên mặt một tượng Phật, các điêu khắc gia kia cũng đang duy trì nụ cười đó trên mặt mình. Bạn có thể tưởng tượng được một điêu khắc gia nét mặt cao có đang thực hiện nụ cười hàm tiếu trên môi Phật không? Chắc là không. Tôi có quen biết điêu khắc gia đã thực hiện pho tượng nhập niết bàn trên núi Trà Cú ở Phan Thiết. Trong suốt 6 tháng trời thực hiện pho tượng này, ông ăn chay, ngồi thiền và đọc kinh Đại Niết Bàn. Trên khuôn mặt nàng Mona Lisa, Leonardo da Vinci có một nụ cười thật nhẹ, nhẹ đến nỗi là không hẳn là một nụ cười nữa, mà là một sự giỡn cười, khuynh hướng muốn cười. Tuy nhiên, một nụ cười như thế cũng đủ là khoan thư hết cả những bắp thịt trên mặt, làm tiêu tan hết những lo lắng cau có và mệt nhọc trong người. Nụ cười hàm tiếu của người hành thiền, ngoài tác dụng nuôi dưỡng chánh niệm, cũng có tác dụng khoan thư màu nhiệm đó. Nó trả lại cho ta sự an lạc mà ta đã đánh mất. Trong lúc đi bách bộ trên đồi, nơi công viên hay dọc bờ sông, bạn có thể vừa theo dõi hơi thở vừa duy trì nụ cười hàm tiếu. Vào những lúc cảm thấy mệt mỏi hoặc cau có, thì bạn có thể nằm duỗi dài hai chân hai tay, buông thả và khoan thư hết tất cả thân tâm, tất cả các bắp thịt, chỉ duy trì hơi thở và nụ cười. Buông thả trong tư thế nằm này là một phương cách phục hồi sinh lực rất thần hiệu và nhanh chóng. Nếu bạn không thực hành mỗi ngày, ít ra là vài ba lần, thì thật là uổng cho bạn. Nuôi chánh niệm, theo dõi hơi thở và duy trì nụ cười, đó là những hạnh phúc bạn tự ban cho mình và phân phát cho người chung quanh bạn. Bạn có thể xuất nhiều tiền để mua nhiều món quà cho từng người trong gia đình bạn, nhưng không món quà nào đem lại nhiều hạnh phúc cho bằng chánh niệm, hơi thở và nụ cười của bạn. Quý giá lắm mà lại không mất tiền mua. Thở cùng một nhịp, có người tâm trí loạn động hơi nhiều, muốn duy trì chánh niệm để dùng phép đếm hơi thở thay vì phép theo dõi hơi thở. Trong thời gian thở ra rồi thở vào, người ấy đếm một, duy trì ý niệm một đừng để rơi mất. Tiếp đến đếm hai trong hơi thở ra và thở vào thứ hai. Đếm đến 10 thì trở lại đếm một. Nếu từ 1 đến 10 mà mất chánh niệm thì bắt đầu đếm 1 trở lại. Khi tâm an định rồi thì bỏ đếm để mà theo dõi hơi thở. Bạn đã từng phát cỏ bằng cái phản chưa? Cách đây 5-6 năm tôi có mua về một cái phản và loay hoay tự tìm cách phát cỏ. Mãi đến một tuần lễ sau tôi mới tìm ra được cách sử dụng đúng mức, thế đứng, cách cầm phản và địa bàn của lưỡi phản cố nhiên là quan trọng rồi. Nhưng để cho lâu mệt, tôi phối hợp cử động của hai tay với hơi thở. Nếu tôi phát thông thả theo nhịp thở, vừa làm vừa quán niệm, thì tôi làm được khá lâu. Nếu không, chỉ trong vòng 10 phút là tôi đã mệt. Sau đó tôi có tiếp một ông cụ hàng xóm người gốc Ý và mời ông ta ra phát một vài đường để tôi quán sát. Ông phát khéo hơn tôi, nhưng đại khái cũng áp dụng thế đứng đó và cử động đó. Điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất là ông cũng phối hợp hơi thở với cử động. Từ đó tôi thấy người nông dân nào trong vùng phát cỏ là tôi có cảm tưởng người ấy đang thực tập quán niệm. Trước khi mua cái phản, tôi cũng đã sử dụng những dụng cụ như cuốc, xẻng, cào, vân vân theo kiểu phối hợp cử động với hơi thở. Tôi thấy chỉ những khi phải làm những việc nặng như khuân vác hoặc đẩy xe thì mới khó duy trì chánh niệm mà thôi. Ngoài ra, xới đất, dung luống, làm cỏ, gieo hạt, bỏ phân, tưới nước, vân vân, những việc đó tôi có thể làm thong thả trong quán niệm. Những năm gần đây tôi không bao giờ để cho thân thể tôi mệt đến nỗi phải thở hào hển. Tôi nghĩ là tôi không có quyền đài ải thân thể tôi. Tôi phải đối xử với nó một cách trân trọng như người nhạc sĩ giữ gìn cây đàn của ông ta. Tôi áp dụng một chính sách bất bạo động đối với thân thể tôi. Nó không phải chỉ là dụng cụ hành đạo, nó chính là đạo. Nó không phải chỉ là đền thờ thánh, nó còn là thánh. Những dụng cụ làm giường và đóng sách của tôi cũng yêu quý và kính trọng chúng lắm. Khi tôi sử dụng chúng theo nhịp thở của tôi có cảm tưởng rằng chúng tôi đang thở cùng một nhịp. Bài thơ và cây tía tô. Công việc ban ngày của bạn là công việc gì tôi chưa biết, nhưng tôi biết rằng có những công việc có thể đi đôi với quán niệm dễ dàng hơn những việc khác. Viết văn là một trong những công việc khó đi đôi với quán niệm. Dù tôi đã đạt đến chỗ viết xong câu nào là tôi biết tôi đã viết xong câu đó. Còn trong khi viết câu đó thì tôi vẫn còn hay quên. Cũng bởi vậy cho nên 5-6 năm nay tôi ít viết trở lại và ưa làm việc tay chân hơn. Có bạn bảo tôi, trồng cà chua và xà lách thì ai trồng mà chẳng được, nhưng viết sách, viết truyện và làm thơ thì không phải ai cũng làm được như thầy. Đừng phí thì giờ vô ích. Tôi có phí thì giờ đâu. Tôi đã nói là tôi sống trong khi rửa bát, xới đất và phát cỏ rồi mà. Trồng một cây tía tô tôi thấy cũng đẹp như là một bài thơ và cũng vĩnh cửu như là một bài thơ. Tôi nói thật đấy, tôi không thấy bài thơ hơn cây tía tô ở chỗ nào. Cây tía tô cũng cho tôi nhiều sung sướng như một bài thơ. Đối với tôi, cây tía tô và cây xà lách cũng có tác dụng vĩnh cửu trong không gian và trong thời gian ngang với một bài thơ. Tôi thấy năm 1964 khi lập nên Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn, tôi đã làm một lầm lỗi lớn. Các sinh viên, trong đó có cả tăng ni trẻ tuổi, đến đó chỉ học bằng sách vở, chữ nghĩa và khái niệm. Rốt cuộc họ chỉ có một mớ kiến thức và một mớ chứng chỉ hoặc bằng cấp. Ngày xưa khi được chấp nhận vào thiền viện, người trẻ tuổi lập tức được đưa ra giường tập phát cỏ, gánh nước, trồng rau theo chánh niệm. Cuốn sách đầu tiên người ta giao cho là tập thơ Cài Nút Áo của thiền sư Độc Thể, để mà tập quán niệm khi rửa tay, khi đi ngang qua dòng suối, khi lọc nước uống. Sau này thiền sư có kinh luận và có tham dự những buổi đại tham và tiểu tham, nhưng mà những thứ ấy luôn luôn được đặt trong khuôn khổ của sự thực hành. Bây giờ nếu cần lập lại một viện cao đẳng Phật học, tôi sẽ mô phỏng theo cách tổ chức của thiền viện ngày xưa. Nó phải là một thứ ashram, như là Sanni Niketan, hoặc như Phương Bối Am hay Communauté de Lâche. Tất cả sinh viên đều phải nội trú, đều phải vận thủy ban xài, gánh nước chở củi, đều sống đời sống hàng ngày dưới mặt trời quán niệm. Tôi chắc những truyền thống tôn giáo lớn đều áp dụng phép tổ chức tương tự những trung tâm tu học. Tạo lập một quê hương. Mỗi người trong chúng ta nên thuộc về một trung tâm như thế, một khu tĩnh cư, một ngôi chùa, một nhà thờ hoặc một tu viện. Khu tĩnh cư đó ta xem như là chỗ xuất phát của ta, một alma mater của đời sống tâm linh ta. Ở đó mỗi nét kiến trúc và mỗi cây cảnh hay mỗi tiếng chuông đều có hiệu lực thức tỉnh và nuôi dưỡng chánh niệm nơi ta. Ở đây ta có quyền lâu lâu trở về sống dăm bữa nửa tháng trong khung cảnh thanh tịnh, để làm mới lại ta, để tái tạo sinh khí, để phelepla. Và những lúc không trở về được, ta chỉ cần mỉm cười nghĩ tới nó là ta thấy mát mẻ an lạc. Một nơi như thế cần được chủ trì bởi những người có nhân cách mát mẻ và an lạc, nghĩa là những người sống thường trực trong chánh niệm. Những người này lúc nào cũng có mặt đó để săn sóc ta, an ủi ta, chữa lành những thương tích của ta. Cũng như con cháu mỗi năm vào ngày kỵ dỗ của tổ tiên tìm về nhà người tộc trưởng, mỗi người trong chúng ta cũng nên có một quê hương của đời sống tâm linh mà tìm về. Ngày xưa vào khoảng năm 1957-1958, năm 7 chúng tôi đã dựng nên Phương Bối Am ở rừng Đại Lão trên một khoảng đất rừng 25 mẫu. Chúng tôi đã tạo ra một quê hương như thế. Sau này những đứa con của Phương Bối Am Dù ra làm nhà xuất bản Lá Bối, trường thanh niên phụng sự xã hội, Phật học viện Huệ Nghiêm, viện cao đẳng Phật học Sài Gòn hay tu viện Thường Chiếu, cũng đều nhớ tới Phương Bối như quê hương tâm linh của mình. Để rồi mỗi cơ sở mới lại trở thành một quê hương mới cho những người trẻ tuổi. Những người trẻ đi ra đời làm việc xã hội rất cần một nơi nương tựa như thế. Cho nên khi chiến tranh ngăn họ không cho trở về Phương Bối, thì họ đã hướng về Thường Chiếu và chuẩn bị làng Hồng. Hát ca trong chánh niệm. Phần nhiều trong chúng ta có một đời sống quá bận rộn, đứng về phương diện công việc làm ăn, có thể là công việc ngày nay ít nặng nhọc bằng ngày xưa. Nhưng tại sao chúng ta lại có ít thời gian cho chúng ta như thế? Có người nói rằng họ không có thì giờ dù là để ăn và để thở. Thật đấy, làm thế nào bây giờ? Còn cách nào hơn là trực tiếp giật lại thì giờ của chính chúng ta, thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm lên và bắt đầu học lại cách uống trà, cách ngồi ăn cơm, cách rửa bát, cách đi bộ, cách ngồi, cách lái xe hơi và cách làm việc hàng ngày. Đừng để hoàn cảnh kéo ta đi theo như một dòng nước lũ, kéo theo tất cả những gì nằm trên lối đi qua của nó. Được soi sáng bởi chánh niệm, những động tác trong công việc hàng ngày của ta trở nên có ý nghĩa. Trong chánh niệm, ta thấy có ta hiện hữu màu nhiệm trong đời sống màu nhiệm, và ta không còn là một cái máy chỉ biết lặp đi lặp lại những cử động của công việc hàng ngày. Những lúc làm việc mà tâm trí vẫn dơ tạp niệm, ta hãy hỏi ta, ta đang làm gì đây? Và ta đang tiêu phí cuộc đời ta vào những cái này để làm gì? Hỏi như thế tức là chánh niệm được thắp lên, hơi thở được theo dõi, nụ cười nở trên môi, và mỗi giây phút của công việc hàng ngày trở nên linh động. Nếu muốn ca hát, bạn hãy ca hát trong chánh niệm. Từ mê sang tỉnh. Một giáo sư chính trị học hỏi tôi trong khi ngồi thiền thì tôi suy nghĩ gì? Tôi trả lời là trong khi ngồi thiền tôi không suy nghĩ mà chỉ chú tâm nhìn cho rõ mọi sự việc đang xảy ra. Ông có vẻ không tin, nhưng sự thật là thế. Trong khi ngồi thiền tôi ít vận động trí não để lý luận và tìm cách tháo gỡ những câu hỏi hóc búa như khi người ta tìm giải một phương trình toán học hay một câu đố mẹo. Cả khi tôi tham khán một thoại đầu cũng vậy, tôi cũng chỉ để cho thoại đầu nằm đó để quan sát nó mà thôi. Chứ tôi không tìm cách giải thích nó, cắt nghĩa nó, bởi vì tôi biết thoại đầu không phải là một câu đố mẹo. Quan sát theo nghĩa chánh niệm không có nghĩa là phân tích, nó chỉ có nghĩa là nhận diện thường trực mà thôi. Suy nghĩ nhiều thì mới lao tâm, chứ chánh niệm hoặc nhận diện thì không. Nghe nói tới ngồi thiền, người ta tưởng là phải vận dụng chất xám dữ lắm. Thực ra thì không phải. Thiền gia không phải là tư tưởng gia, thiền gia không làm việc tinh thần. Trái lại, thiền có tác dụng dưỡng thần. Từ đầu câu chuyện đến giờ, tôi chưa mời ông bạn của tôi vận dụng chất xám của ông ta để tìm tòi gì hết. Tôi chỉ mời ông đi xem, đi nhận diện sự việc với tôi mà thôi. Sự chú ý trong công việc nhận diện không có tác dụng tìm tòi và suy diễn, mà chỉ là một sự chú ý đơn thuần. Chánh niệm là một động cơ biến trạng thái ngủ thành trạng thái thức. Nghĩ mà không biết là mình nghĩ, cảm mà không biết là mình cảm, giận mà không biết mình giận, đi mà không biết là mình đi, ngồi mà không biết là mình ngồi. Trạng thái đó là trạng thái mê ngủ. Albert Camus trong một cuốn tiểu thuyết Le Tranger gọi đó là sống như một người chết. Đó là một căn phòng tối ám, bật ngọn đèn chánh niệm lên, đó là chuyển từ trạng thái mê sang trạng thái tỉnh. Động từ Buddha trong Phạn ngữ có nghĩa là tỉnh thức, danh từ Buddha có nghĩa là kẻ tỉnh thức. Vậy Phật cũng chỉ là một người, nhưng là một người thường trực có chánh niệm. Ta thỉnh thoảng cũng có chánh niệm, cho nên thỉnh thoảng ta mới là Phật mà thôi. Niệm, định và huệ. Nguyên chữ niệm có nghĩa là có ý thức. Ta có thể dịch là nhớ hay biết, nhưng những từ này phải được dùng trong nghĩa đang nhớ rằng, đang biết rằng. Ta đã từng nói tới niệm như là một sự nhận diện, một sự chú ý đơn thuần. Nhưng niệm không phải chỉ có thế. Trong niệm còn có yếu tố định, sự tập trung của tâm ý, và tuệ, sự thấy rõ của tâm ý nữa. Định và huệ làm nên cường độ của niệm, và cũng là kết quả tất yếu của niệm. Mỗi khi ta thắp lên ngọn đèn chánh niệm, tự nhiên ta thấy có các hiện tượng tập trung và thấy rõ. Các danh từ định và huệ là những danh từ được dùng về phương diện quả. Về phương diện nhân, người ta hay dùng những danh từ chỉ và quán. Chỉ là sự làm cho dừng lại, làm cho tập trung lại, và quán là nhìn để thấy rõ. Dừng lại thì tự nhiên thấy rõ. Dừng cái gì lại? Dừng sự quên lãng, sự tán loạn và tình trạng mê muội của tâm ý. Tình trạng này danh từ duy thức học là thất niệm, tức là mất chánh niệm, tức là sự vắng mặt của ý thức. Ta thấy rõ, dừng lại ở đây không phải là một sự đàn áp, mà là một sự chuyển quên thành nhớ, chuyển thất niệm thành niệm. Trong duy thức học, nếu niệm đi đôi với định và tuệ, thì thất niệm đi với tán loạn và bất chánh tri. Tán loạn và bất chánh tri chỉ là những gì ngược lại với định và tuệ. Niệm, định và tuệ là ba trong số năm tâm sở biệt cảnh. Còn thất niệm, tán loạn và bất chánh tri là ba trong số 26 tâm sở bất thiện. Bung một nồi ngô. Thiền tập không phải là những nỗ lực phân tích và suy diễn. Phương pháp niệm định tuệ hoặc phương pháp chỉ quán không phải là những phương pháp phân tích và suy diễn. Lưỡi gươm phân tích và suy diễn ở đây không có chỗ sử dụng. Khi ta bung một nồi ngô, ta tập trung lửa dưới đáy nồi. Một vài giờ đồng hồ sau thì các hạt ngô bung ra. Khi mặt trời chiếu rọi xuống tuyết liên tiếp trong nhiều giờ, thì tuyết từ từ tan ra. Và khi một con gà mái ấp ủ lâu ngày những cái trứng của nó, thì những con gà con thành hình và mổ dở vỏ trứng chui ra. Đó là những hình ảnh có thể đem ra ví dụ cho tác dụng của thiền quán. Mục đích của thiền quán là để thấy được mặt mũi của thực tại. Thực tại này là tâm và đối tượng nhận thức của tâm. Khi ta nói tâm và cảnh thì ta có ngay một quan niệm nhị nguyên về vũ trụ. Nhưng khi ta nói tâm và đối tượng nhận thức của tâm thì ta đứng một chỗ ở bình diện khác và tránh được phần nào sự tác hại của lưỡi gươm phân biệt khái niệm. Tác dụng của thiền quán là tác dụng chiếu dọi, mặt trời, nung nấu, lửa nấu bắp và ấp ủ, hơi nóng của gà mẹ. Trong cả ba trường hợp nấu bắp, soi tuyết và ấp trứng, không có nỗ lực phân tích suy diễn mà chỉ có công phu tập trung bền bỉ. Ta chỉ có thể làm cho thực tại hiển lộ mà không thể vẽ nên một bức hình của thực tại bằng những đường nét do tâm trí ta sáng tạo, dù đó là toán học, hình học hay triết học. Kháng một thoại đầu. Ai nói rằng thực tại không thể miêu tả bằng khái niệm? Chính là cái thấy, tuệ của ta khi ta ngưng tụ tâm thần để quan sát. Lưỡi gươm khái niệm nhiều khi chỉ có thể băm thực tại thành những mảnh nhỏ, rời rạc, không sinh khí. Các nhà khoa học nhiều khi đã đồng ý về điểm này. Nhiều phát minh khoa học lớn đã được thực hiện như một trực giác. Những lập luận để chứng minh các phát minh kia không phải là những dụng cụ để khám phá, mà chỉ là những phương tiện để bên vực. Những phát minh này đến với khoa học gia vào những lúc bất ngờ nhất, nghĩa là vào những lúc mà họ không suy nghĩ, lý luận và phân tích. Những cái thấy này là do sức tập trung, định của tâm ý khoa học gia trong nhiều tháng năm liên tiếp. Nếu không có sự thiết tha và chú tâm thầm lặng và thường xuyên tới nghi án, kể cả những lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ, vân vân, thì cái thấy kia không bao giờ tới được. Các thiền giả ôm ấp một thoại đầu cũng làm việc theo phương pháp ấy. Danh từ thiền học là kháng thoại đầu. Kháng có nghĩa là nhìn. Tất cả những vấn đề của sự sống, từ những trạng thái tình cảm như đam mê, thù hận, buồn khổ, cho đến những nghi vấn về tri thức như sinh, diệt, có, không, vân vân, đều có thể đưa ra làm đối tượng của chánh niệm, của chỉ quán. Chánh niệm vừa là nhân vừa là quả. Như ta đã thấy, chánh niệm vừa là nhân vừa là quả, vừa là định vừa là tuệ, vừa là chỉ vừa là quán. Chánh niệm vừa thắp lên, tâm đã được định, và ta thấy được tâm ta rõ hơn. Nhân và quả đồng thời, nhân và quả không lìa nhau, cũng như máy phát điện quay thì dòng điện hiện hữu và bóng đèn bật sáng. Tuy vậy, duy trì liên tục chánh niệm còn có công dụng tích lũy định tuệ, cũng như khi máy điện chạy, ta có thể tích lũy điện lực vào một bình ắc quy. Đó là công phu. Trong giấc ngủ, chánh niệm vẫn còn tác dụng và công án tiếp tục được kháng một cách âm thầm. Có thiền giả thấy được mình đang duy trì chánh niệm ngay cả trong giấc mơ. Vào những thời gian thiền tập miên mật nhất, thỉnh thoảng tôi cũng thấy mình có chánh niệm trong giấc mơ. Suy tư về cái không thể suy tư. Phương pháp của khoa học từ trước đến nay là giới hạn đối tượng khảo cứu vào một phạm vi nhỏ để tiện khảo cứu. Đối tượng càng nhỏ thì sự chú ý càng lớn. Nhưng đến khi đi vào địa hạt những cực vi siêu nguyên tử, thì nhà khoa học khám phá ra rằng mỗi chất điểm được tạo thành bởi tất cả các chất điểm khác, và tâm ý của nhà khoa học trong khi quan sát không còn là một thực tại biệt lập với các vật quan sát. Trong giới khoa học vật lý cực vi ngày nay có ý niệm bootstrap. Ý niệm này nhận rằng dạng vật nương vào nhau mà sinh khởi và hiện hữu. Những vật cực vi mà từ lâu ta lầm tưởng là thực thể cơ bản của vật chất, thực ra cũng nương nhau mà có, và chúng cũng không có thực thể riêng biệt. Mỗi chất điểm là do tất cả những chất điểm khác tạo thành. Ý niệm này không khác mấy với ý niệm một là tất cả của Kinh Hoa Nghiêm. Thực tại đó là tương sinh tương lập như thế, thì suy tư thế nào được thực tướng của nó? Phái Thiền Tào Động căn dặn người tu thiền rằng chỉ nên quán chiếu mà không nên suy tư. Phương châm của phái Tào Động: suy tư về cái không thể suy tư thì làm sao suy tư được? Không suy tư, ấy là chỗ thiết yếu của thiền. Tôi ưa danh từ quán chiếu bởi nó hàm rọi ánh sáng vào mà quán sát mà không cần suy diễn. Mặt trời chiếu dọi hồi lâu trên một bông sen thì cành sen xòe nở và làm cho gương sen hiển lộ. Cũng như thế, dưới tác dụng của quán chiếu, thực tại dần dần hiển lộ bản thân. Tuy vậy, trong thiền quán, chủ thể quán chiếu và đối tượng quán chiếu không tách rời nhau. Đây là điểm khác biệt căn bản xưa nay của thiền học và khoa học. Hạt muối đi vào lòng biển mặn. Từ lâu khoa học thường quen vạch một đường ranh giới giữa người nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu, nhà khoa học và con vi trùng dưới kính hiển vi là hai thực tại riêng biệt, độc lập. Thiền học kỹ nhất điều đó. Ta hãy nhớ lại sự liên hệ giữa ánh sáng mặt trời và màu xanh trên lá cây. Khi ta rọi chánh niệm vào các đối tượng tâm ý khác, các đối tượng này biến thể và đồng nhất với chánh niệm. Tôi đưa ra một hình ảnh để bạn thấy điều này. Khi bạn ý thức rằng bạn đang vui, bạn thầm nghĩ: tôi có ý thức rằng tôi đang vui. Nếu bạn vượt lên cao hơn một tầng nữa và nói: tôi đang ý thức rằng tôi có ý thức về niềm vui của tôi, thì bạn thấy gì? Bạn thấy có ba tầng: niềm vui, ý thức về niềm vui, ý thức về sự có ý thức. Đó là ta dung thanh kiếm khái niệm để biểu diễn dài đường phân tích. Sự thật trong bạn, cả ba đều nằm trong một. Kinh Niệm Xứ, một kinh dạy về chánh niệm, thường dùng những mệnh đề: quán niệm thân thể nơi thân thể, quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, quán niệm tâm thức nơi tâm thức, và quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức. Tại sao lại có sự lặp lại những danh từ thân thể, cảm thọ, tâm thức và đối tượng tâm thức? Một vài luận gia nói rằng đó là để nhấn mạnh về những danh từ đó. Tôi nghĩ không phải thế. Ý kinh là trong khi quán niệm, không cho đối tượng quán niệm là một cái gì biệt lập ngoài chủ thể năng quán. Phải sống cái đối tượng đó, phải đồng nhất với đối tượng đó, phải hòa hợp với đối tượng đó, như một hạt muối đi vào lòng đại dương để đo chất mặn của đại dương. Một công án thiền cũng vậy. Công án không phải là một bài toán mà ta có thể giải đáp bằng cách sử dụng trí lực của mình. Công án không phải là công án của kẻ khác. Công án phải là công án của mình, là vấn đề sinh tử của đời mình. Nó không thể tách rời khỏi đời sống hàng ngày của mình. Công án phải được cấy vào trong thịt, trong xương, trong tủy của mình, và mình trở thành miếng đất nuôi dưỡng nó. Có thế thì hoa trái của nó mang tới mới là hoa trái của tự tâm mình được. Trong từ ngữ comprende của tiếng Pháp, ta thấy có tiền từ con và động từ prendere, ý nói hiểu một vật, tức là cầm lấy vật ấy lên và đồng nhất với nó. Nếu ta chỉ phân tích một người như một đối tượng khảo cứu mà không sống với người ấy, thì ta không thể thực sự hiểu được người ấy. Nhà thần học Martin Buber cũng nói rằng liên hệ giữa con người với Thượng Đế không phải là một liên hệ chủ thể và đối tượng, bởi Thượng Đế không phải là đối tượng của tri thức. Gần đây, trong lĩnh vực khoa học vật lý cực vi, các khoa học gia cũng đã công nhận rằng không thể có một hiện tượng nào tuyệt đối khách quan, nghĩa là độc lập với tâm ý người quan sát, và do đó mọi hiện tượng chủ quan cũng đều có mặt khách quan của chúng. Chương 2. Điệu múa của ông. Đừng giao phó thân mạng cho kẻ khác. Có một buổi chiều lộng gió đi núi về, tôi thấy các cửa sổ và cửa ra vào của am phương dân bị gió thổi bật tung. Hồi trưa ra đi, tôi chỉ khép hờ các cửa. Gió lộng vào nhà, lạnh lẽo. Giấy tờ trên bàn viết của tôi bay tứ tán. Tôi lập tức đi đóng hết các cửa, đốt cây đèn lớn giữa nhà, rồi đi nhặt giấy tờ và sắp lại trên bàn. Xong xuôi, tôi đi đốt lửa ở lò sưởi. Một lát sau, củi nổ lép bép và căn nhà ấm áp trở lại. Có nhiều khi giữa chốn đông người náo nhiệt, bạn cảm thấy mệt mỏi, lạnh lẽo và trống trải. Bạn rút lui về một mình, sống với nội tâm và cảm thấy ấm áp như tôi đang ngồi trong một căn nhà có mái, có tường che gió che sương và một bếp lửa hồng. Giác quan của chúng ta là những cửa sổ mở ra bên ngoài và nhiều khi gió lộng vào, thổi bay tứ tán mọi vật trong nhà. Nhiều người trong chúng ta đã quen mở rộng tất cả các cửa sổ giác quan, mặc tình cho hình sắc và âm thanh bên ngoài xâm chiếm. Nhiều khi những luồng gió bên ngoài lộng vào tận những ngõ ngách sâu kín của tâm hồn và tạo nên một khung cảnh trống lạnh xác xơ trong nội tâm ta. Có khi nào bạn lỡ xem một cái phim rất tồi trên máy truyền hình mà cứ đành tiếp tục để cho máy mở đến khi chuyện phim chấm dứt? Tiếng la, tiếng hét, tiếng rên rỉ và tiếng súng nổ làm cho bạn khó chịu lắm phải không? Tại sao bạn không đứng dậy tắt máy đi mà cứ để cho cái phim kia nó hành hạ bạn như thế? À, tôi biết rồi. Cái máy truyền hình của bạn là cái máy rẻ tiền, chỉ nghe được độc nhất, có một đài. Bạn không thể chuyển sang đài khác. Bạn không muốn tắt, bạn không muốn đóng cửa sổ của bạn. Bạn sợ cô độc, trống lạnh khi phải đối diện với chính bạn. Bạn cũng biết rằng tâm tư ta là gì thì ta là cái ấy. Nếu ta giận thì ta là cái giận. Nếu ta yêu thì ta là cái yêu. Nếu ta ngắm một đỉnh núi phủ tuyết thì ta là đỉnh núi phủ tuyết. Nếu ta theo dõi một truyện phim thì ta là truyện phim. Nếu ta nằm mơ thì ta là giấc mơ. Ta có một phép lạ vô song là có thể trở thành bất cứ thứ gì mà ta ước muốn, mà không cần đến cuốn sách ước hay là chiếc đũa phép của một nàng tiên. Vậy thì tại sao ta lại mở cửa sổ của ta để đón nhận một cái truyện phim ồn ào, vô duyên và có đầy tính cách tác hại như thế? Tôi không muốn động tới những phim hay. Tôi chỉ muốn nói tới những nhà làm phim rẻ tiền, chuyên thao túng cảm giác của khán giả. Họ kích thích cái sợ, cái lo và cái hồi hộp của bạn, và họ tàn phá khán giả của họ, kể cả những khán giả rất trẻ. Ai cho phép họ làm như vậy? Chính là khán giả của họ. Chúng ta dễ dãi quá, chúng ta xem bất cứ thứ phim ảnh nào, và cũng tại vì chúng ta vừa có cảm giác cô đơn, vừa có cảm giác lười biếng. Chúng ta không muốn tạo ra sự sống của chúng ta. Chúng ta mở máy truyền hình ra và giao phó chúng ta cho kẻ khác dắt dẫn, uốn nắn, tạo tác và phá phách. Theo dõi một chuyện phim, bị cuốn hút theo nó là chúng ta phó thác thân mạng của chúng ta cho kẻ khác rồi. Ta nên biết rằng có thể là sau một chuyện phim như thế, thần kinh và tâm tư ta bị tàn hại và đầu độc không ít. Bạn, tôi chỉ mới nói về một chuyện phim. Xung quanh chúng ta còn có bao nhiêu cạm bẫy khác do chính đồng loại chúng ta và do cả bản thân chúng ta tạo dựng ra và gài sẵn đó. Trong một ngày ta có thể tán thân nhất mạng nhiều lần vì chúng. Ta phải cẩn thận và phải bảo trọng thân mạng và sự an ổn của ta. Nói như vậy không phải là lúc nào cũng phải đóng im ỉm tất cả những cửa sổ giác quan của ta. Thật ra trong thế giới mà ta gọi là bên ngoài có biết bao điều màu nhiệm. Cửa sổ của ta hãy mở trên những màu nhiệm đó. Bạn phải chọn lựa và bạn phải thắp lên ngọn đèn quán niệm, ngồi bên một dòng nước trong, nghe một bản nhạc hay hoặc theo dõi một chuyện phim đẹp. Ta cũng đừng phó thác ta hoàn toàn cho dòng nước, cho khúc nhạc hoặc là cho chuyện phim. Mặt trời ý thức mà được thắp lên là hầu hết mọi tai nạn ta đều tránh thoát được, và dòng nước sẽ trong hơn, tiếng nhạc và chuyện phim sẽ làm ta thấy rõ tâm tư của người nghệ sĩ hơn. Người hành giả sơ tâm thường bỏ chợ búa xã hội và ngồi trong rừng xanh là để đóng lại những cái cửa sổ thường làm cho người ấy loạn tâm, và suốt ngày thấy núi rừng an tĩnh, người ấy cũng biến thành núi rừng an tĩnh, do đó có thể khôi phục lại được chính mình mà không để tự mình trôi lăn theo dòng thác lũ của thế giới bên ngoài. Rừng cây im mát thanh tịnh giúp cho hành giả nhiếp tâm vào chánh niệm. Một khi chánh niệm đã vững chãi rồi thì dù ngồi giữa chốn chợ búa, hành giả cũng không còn bị xáo động. Nhưng cho đến khi ấy, hành giả phải thận trọng, phải nuôi dưỡng chánh niệm hàng giờ, hàng ngày, phải chọn lựa những khung cảnh và những thực phẩm thích hợp cho bản thân mình. Người bị cảm chưa được tắm nước lạnh. Nếu là một nhà phê bình văn nghệ, bạn sẽ đọc một cuốn truyện hoặc xem một cuốn phim bằng con mắt biết nhận xét của bạn. Ít nhiều trong khi đọc hoặc trong khi xem, bạn cũng ý thức được trách vụ của nhà phê bình nơi bạn, cho nên bạn không là nạn nhân của cốt truyện đó hoặc chuyện phim đó. Bạn có khả năng tự chủ. Người sống trong chánh niệm là một người có tự chủ. Tuy cửa sổ giác quan của họ mở ra trên thế giới, nhưng căn nhà tâm lý của họ không hề bị cướp đoạt. Nói như vậy để chúng ta nhớ rằng thế giới hình sắc và âm thanh bên ngoài không phải là kẻ thù độc hại của chúng ta. Nếu chúng ta giữ gìn những cửa sổ giác quan của chúng ta là tại vì chúng ta chưa đủ sức mạnh để đương đầu với thế giới ấy. Cũng như khi ta bị cảm cúm thì ta chưa thể đi tắm nước lạnh. Tôi nhớ ngày xưa trong một bữa cơm chay tại nhà Lá Bối, tôi được mời phát biểu vài ý kiến về văn nghệ. Tôi nói theo tôi văn nghệ phải có tính cách khai thị và trị liệu. Khai thị là mở bày ra cho người ta thấy tình trạng thật của con người và của xã hội, và trị liệu là đề ra đường lối chữa trị thích hợp. Hôm ấy có mặt nhiều văn nghệ sĩ, trong đó có ông Hồ Hữu Tường. Ông Tường đứng lên nói nửa đùa nửa thật. Đó là ý nghĩa của quốc hiệu Văn Lang thuở xưa. Văn nghệ trị liệu là văn nghệ cứu người và cứu nước. Lang tức là lương y. Tôi nhớ trong đạo Phật có nhiều khi người ta gọi Phật là Y Dương, tức là vua thầy thuốc, bởi vì sự giáo hóa của Phật được thực hiện trên sự chẩn định căn cơ tâm lý của từng trường hợp chúng sanh. Tất Đạt Đa cũng đã vào ngồi trong rừng và bên dòng sông Ni Liên Thuyền nhiều năm trước khi trở về với xã hội. Con người hôm nay sống trong một xã hội đầy tiếng ồn, bụi bặm và sự chèn ép lẫn nhau, chỉ có thể thỉnh thoảng trốn vào công viên được một chốc lát mà thôi. Trong thời đại ta, âm nhạc, tiểu thuyết, quán rượu và những chương trình truyền hình có quá ít tính chất trị liệu. Trái lại, những thứ đó có thể làm cho con người chán chường hơn, rách nát hơn, mệt mỏi hơn. Vậy con người phải tìm cách tự vệ, phải biết sử dụng cách đóng mở những cửa sổ giác quan. Đối với sự thiền tập, đó là bước đầu rất quan trọng. Tôi cần khung cảnh và những phẩm vật thích hợp với tôi, có thể làm cho tôi an lạc, thanh tịnh, vui tươi, khỏe mạnh. Tôi biết trong thế giới bên ngoài có những khung cảnh và những phẩm vật như thế. Ví dụ một cảnh suối rừng, một đứa trẻ thơ, một người bạn thân, một cuốn sách hay, một khúc hòa tấu, một bữa cơm ngon và lành. Tôi biết tôi có thể tìm đến hoặc giới tới những thứ ấy. Nhưng tôi cũng biết rằng thiếu chánh niệm, tôi cũng không thể thưởng thức và bảo vệ cho những thứ đó. Hãy chăm bón cây lựu trước sân nhà. Khi ta mới tới ngồi bên một dòng suối, ta thấy sung sướng được nhìn dòng nước chảy, được nghe tiếng suối reo và được ngắm những tảng đá bụi cây hạt sỏi bên suối. Ta với suối là một, và ta có được sự êm mát, thanh tịnh và trong sáng của suối. Nhưng có thể ta sẽ chán dòng suối, sau đó vì tâm ta không an, tâm ta nghĩ đến những việc khác, và ta đồng nhất ta với những việc khác ấy, do đó ta không còn là dòng suối nữa. Người thiền giả thân ở rừng mà tâm thì ở chợ, thì rừng có cũng như là không. Khi ta sống bên một đứa trẻ thơ hoặc bên một người bạn hiền, thì ta thấy được sự tươi mát của đứa bé hoặc sự ấm áp của người bạn. Ta được hưởng sự tươi mát đó hoặc sự ấm áp đó. Ta đã là đứa bé, ta là người bạn, nhưng nếu tâm ta không an thì đứa bé đó cũng như không, người bạn có đó cũng như không. Ta phải có ý thức về sự quý giá của đứa bé hay của người bạn, và như thế ta mới thưởng thức được sự có mặt của họ, và mới bồi đắp và nuôi dưỡng được họ để họ mãi mãi còn là niềm hạnh phúc của ta. Nếu ta vô tâm và dại dột, ta có thể sinh ra bất mãn, trách cứ, cãi cọ với họ hoặc đòi hỏi quá đáng nơi họ, để cuối cùng ta mất họ. Mà một khi mất họ rồi thì ta mới thấy họ quý giá, ta mới thương tiếc họ. Khi còn họ thì ta không trân quý, khi mất họ rồi thì ta có thương tiếc cũng vô ích. Quanh ta đầy dẫy những màu nhiệm: một cốc nước, một tia nắng, một tờ lá, một con sâu, một bông hoa, một tiếng cười, một trận mưa. Nếu ta có chánh niệm, ta sẽ dễ dàng thấy được sự màu nhiệm của vạn vật. Trong ta cũng đầy dẫy những màu nhiệm. Mắt ta thấy được bao nhiêu hình dáng và màu sắc, tai ta nghe được bao nhiêu âm thanh, óc ta suy tưởng được từ một hạt bụi cho đến một thiên hà, tim ta thổn thức theo được nhịp tim của bao nhiêu loài sinh vật khác. Những lúc mệt mỏi và chán nản vì cuộc sống vật lộn và ồn ào, ta thường không thấy được sự màu nhiệm trong ta và trong vạn vật. Cây lựu ở sân trước nhà bạn, bạn hãy nhìn nó trong chánh niệm. Nó là một thực tại màu nhiệm. Bạn để ý lân mẫn và săn sóc nó thì bạn chia sẻ được sự màu nhiệm của nó. Mới có một tuần lễ được chăm bón mà nó tốt tươi hẳn lên. Những người thân của bạn cũng vậy. Dưới ảnh hưởng của chánh niệm, bạn trở thành cẩn trọng, hiểu biết, ưu ái. Phong thái của bạn không những nuôi dưỡng và làm đẹp cho những người sống bên cạnh bạn. Một người sống trong chánh niệm thì không những cả nhà được nhờ cậy mà xã hội cũng vì thế mà thay đổi. Vì lý do vừa nêu ra đó, ta thấy tâm ta quyết định mọi đường. Đỉnh núi tuyết sáng rỡ và hùng vĩ kia, khi ta ngắm nó thì ta với nó là một. Muốn cho đỉnh núi đó còn thì tâm ta phải có mặt. Tâm ta có mặt thì dù ta có nhắm mắt lại, đỉnh núi ấy cũng còn đó. Khi người thiền giả ngồi trong tư thế kiết già, tuy y có đóng bớt lại một vài cánh cửa sổ giác quan, y vẫn cảm thấy sự có mặt của tất cả vũ trụ, bởi vì tâm y có mặt. Nhiều khi y nhắm mắt chỉ là để nhìn thấy cho rõ, như tôi đã nói một lần. Vậy hình sắc và âm thanh của thế giới bên ngoài không phải là giặc. Giặc chính là thất niệm, nghĩa là sự vắng mặt của tâm.